Chương 35, Thánh nhân thủy tộc khi thấy 10 chữ hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên, Tôn Ngộ Không như bị sét đánh, tuy chỉ là 10 chữ, nhưng chúng đã khiến Tôn Ngộ Không chấn kinh hơn bất cứ điều gì khác trên thế gian này. Không ai có thể quen thuộc với 10 chữ này hơn Tôn Ngộ Không, thậm chí, Tôn Ngộ Không còn quen thuộc với chúng hơn chính bản thân mình. Trước đây, chính Tôn Ngộ Không đã nhảy xuống thác nước và phát hiện ra thủy liêm động. Từ đó, hậu tộc không còn phải chịu gió thổi mưa dầm, vì vậy khi thấy 10 chữ này xuất hiện ở đây, Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ rằng ngọn núi lớn này chính là Hoa Quả Sơn, thác nước này chính là Thủy Liêm Động. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Hoa Quả Sơn đã bị Như Lai phá hủy rồi mà. Lúc đó Như Lai nắm chắc phần thắng trong tay, nên không có khả năng lừa gạt Tôn Ngộ Không. Hắn nói đã phá hủy Hoa Quả Sơn, thì đó chính là phá hủy. Sau đó, khi Tôn Ngộ Không đi qua Thiên Đình để lấy nhánh quế cho Trư Bát Giới, trên đường trở về, hắn đã cố ý ghé qua Hoa Quả Sơn một lần. Mặc dù hắn biết Hoa Quả Sơn rất có thể đã không còn tồn tại, nhưng hắn vẫn không muốn tin. Nhưng khi Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, hắn phát hiện ra rằng Hoa Quả Sơn đã biến thành một hố lớn, mặt đất cháy đen, rất rõ ràng là đã bị một sức mạnh pháp thuật lớn đánh văng ra ngoài. Tất cả những điều này đã chứng minh rằng Hoa Quả Sơn đã không còn tồn tại. Nhưng Tôn Ngộ Không, người đã hết hy vọng, giờ đây lại nhen nhóm một tia hy vọng. Nếu nơi này thật sự là Hoa Quả Sơn của mình, thì đám hầu tôn hầu tử kia có rất nhiều khả năng vẫn còn sống. Chỉ cần Hoa Quả Sơn vẫn còn tồn tại, thì Tôn Ngộ Không vẫn có thể ngóc đầu trở lại, dù chỉ là một phần. Khoảng chừng nửa ngày, Tôn Ngộ Không chỉ tay vào Hoa Quả Sơn, nhưng không dám hỏi gì. Hắn sợ nếu như câu trả lời không phải là điều hắn mong muốn, thì hắn có thể chịu được cú sốc này một lần nữa hay không. Đây cũng là lý do tại sao Tôn Ngộ Không không muốn dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh để dò xét nguyên nhân. Nếu Hỏa Nhãn Kim Tinh chỉ nhìn thấy một mảnh hư ảo, thì hắn sẽ phải làm gì? Tuy nhiên, không hỏi, Tôn Ngộ Không lại không thể kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng mình. Vì vậy, khi một tay giơ lên, miệng lại không thể thốt ra một câu, người thủy tộc nhìn thấy, chỉ cười cười nói, Đại Thánh, nơi này chính là Hoa Quả Sơn của ngài, vẫn còn nguyên vẹn, không thể giả được. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không dùng tốc độ gần như phá vỡ thời gian, lách mình đến trước người thủy tộc, thuận tay nắm chặt cánh tay của người thủy tộc, giọng run rẩy nhưng đầy kích động nói, ngươi nói gì, đây có phải là Hoa Quả Sơn của ta không, các hậu tôn của ta đâu, các yêu quái trên núi đâu, nếu ngươi dám lừa ta sẽ liều mạng lấy thần thạch ngũ hành cũng muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không hốc mắt đỏ bừng, kích động đến mức không thể kiềm chế được. Bất kỳ ai, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ biểu hiện sẽ còn khó chịu hơn Tôn Ngộ Không. Đáng lẽ đã nghĩ rằng tộc nhân đã chết hết, Hoa Quả Sơn đã bị san bằng, đã triệt để muốn chết. Giờ khắc này tất cả đều biến thành kích động và hy vọng, khiến Tôn Ngộ Không gần như không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Đại Thánh đừng vội, tất cả đều là thật. Các hậu tôn hậu tử của ngài đều không sao, chỉ là không ở đây thôi. Nhưng bọn họ đều rất tốt, chi tiết tình huống, mời ngài đi theo ta, trong tộc trưởng lão sẽ giải đáp cho Đại Thánh. Hiện tại, xin ngài yên tâm đừng vội. Hãy đi theo ta trước để an trí thủ lĩnh của tộc chúng ta, tất cả mọi chuyện sẽ được công bằng với Đại Thánh. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không nóng lòng như lửa đốt, nhưng hắn cũng biết rằng Hoa Quả Sơn đang ở đây, sẽ không tự nhiên biến mất. Đã người thủy tộc nói các con khỉ của hắn không sao, thì phải không sao, đến giai đoạn này, họ cũng không có khả năng lừa dối mình. Hiện tại, việc quan trọng nhất là nhanh chóng đưa Bát Thần Kim đến nơi an toàn, nếu không, thương thế của hắn sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng kích động của mình. Cũng tốt, ta quá kích động, trước tiên hãy đưa Bát Thần Viêm trở về. Việc đã đến nước này, ta có vội vàng hay sao động cũng vô ích. Người thủy tộc gật đầu, sau đó ngay lập tức cõng Bát Thần Viêm vòng qua nửa Hoa Quả Sơn, vốn dĩ hai người cùng nhau đỡ Bát Thần Viêm. Nhưng có lẽ Tôn Ngộ Không vừa mới quá kích động nên đã bỏ quên Bát Thần Viêm. Điều này có chút quá đáng. Tôn Ngộ Không lắc đầu, sau đó đuổi theo sát. Băng thành này đã được thủy tộc bảo vệ hàng triệu năm, khắp nơi đều có cấm chế mạnh mẽ và đáng sợ. Vì vậy Tôn Ngộ Không tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn gây thêm phiền phức. Vì vậy Tôn Ngộ Không đi sát theo sau người thủy tộc, hướng về phía sau núi. Khi Tôn Ngộ Không vòng qua Hoa Quả Sơn, chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, sau đó nhìn thấy một tòa tháp băng lớn, không khác gì Hoa Quả Sơn. Toàn bộ tòa tháp băng hiện lên hình viên trụ, màu xanh lam biến thành màu đen, rõ ràng là do áp suất cực độ của băng cực gây ra. Phải biết, Băng khối phổ biến trên thế gian có màu trong suốt hoặc trắng, băng lạnh nhất cũng chỉ có màu sữa với một chút màu xanh lam, đây cũng đã là băng thiên niên hạn băng trên thế gian. Trong tiên giới, băng được chia thành màu xanh lam, xanh đậm, xanh nhạt, xanh đậm, tím và đen. Băng đen là cực hạn của băng, nó đã đến gần cực hạn lạnh lẽo của thế giới vô hạn này. Nếu hàn khí nặng hơn nữa, nó sẽ không còn thuộc về thế giới này và sẽ tự động bay lên một thế giới khác. Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy toàn bộ tòa tháp băng lại có màu tím đậm, ẩn ẩn có dấu hiệu chuyển hóa thành màu đen, anh ấy đã rất ngạc nhiên. Hàn khí nặng như vậy lại được dùng để xây dựng một tòa tháp lớn giống như núi. Người thủy tộc này, hay nói cách khác, yêu tộc thượng cổ khủng bố đến mức nào? Tôn Ngộ Không nhìn lại tình cảnh hiện tại của yêu tộc, chỉ cần là yêu vương có chút tu vi đều đã chết hoặc bị thương. Những người còn sống hơn phân nửa cũng đã trở thành thần kỷ của Phật môn. Toàn bộ yêu giới chỉ còn lại một vài con mèo nhỏ. Thực tế yêu tộc lúc này đã có thể coi là đã bị diệt tộc. Tôn Ngộ Không gần như là chỉ có ở trong trạng thái tự do duy nhất của yêu vương. Vì vậy, có thể tưởng tượng được Tôn Ngộ Không đang gánh trên vai gánh nặng nề như thế nào. Muốn khôi phục lại vinh quang của yêu tộc thượng cổ, thật là một sự kiện khó khăn đến mức nào. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không lùi bước. Đây là sứ mệnh của mình, cũng là một loại trách nhiệm. Có ta Tôn Ngộ Không ở đây, yêu tộc bất diệt. Ngay lúc đó, một loại khí thế yếu ớt, nhưng lại kiên định bỗng nhiên bộc lộ ra. Khí người thủy tộc bên cạnh sững sờ, nhìn vào ánh mắt của Tôn Ngộ Không, tự hồ có rất nhiều điều. Sau đó, người thủy tộc ra hiệu mời, sau đó cả người liền đi vào cửa chính của băng tháp. Chẳng bao lâu, ba người đã đi vào cửa chính của tòa tháp khổng lồ. Ở giữa cửa chính khổng lồ, có hai câu đối với trên, thương thủy huyền huyền, giữa thiên địa, với dưới tan hỏa viêm viêm ảo tưởng ba nghìn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên Hoành Phi, nhìn phát hiện nơi lẽ ra phải là Hoành Phi lại trống rỗng, chỉ có một vài chữ lớn ở tầng cao hơn băng yêu tháp ấm lạnh điện. Người thủy tộc nhìn ra sự nghi hoặc của Tôn Ngộ Không, quay đầu nói với Tôn Ngộ Không. Câu đối này là do một vị thánh giả của tộc thủy tộc viết sau khi tộc thủy tộc ẩn cư ở đây, nhưng lại không viết Hoành Phi. Ông ấy nói khi nào yêu tộc quật khởi, hôm đó mới phát hiện Hoành Phi. Sau đó, vị thánh nhân này đã viên tịch. Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, thánh nhân kia sao lại đột nhiên viên tịch? Thánh nhân cũng đã đồng thọ cùng trời đất a, bởi vì vị thánh nhân kia trước đó trong trận chiến đã bị trọng thương, biết mình không còn sống lâu, bèn dùng mình gặp thọ để yêu tộc chiếm lấy một tràng. Kết quả quẻ tượng biểu hiện cũng chính là hai câu đối này. Không đợi vị thánh nhân kia mở miệng giải thích, thì đã không có cơ hội. Nói xong, người thủy tộc thần sắc tối sầm lại. Có vẻ như người thủy tộc này đã nỗ lực rất nhiều để bảo vệ viên đá hệ thủy. Tôn Ngộ Không im lặng gật đầu, lúc này đã không còn lời nào để nói. Một lát sau, người thủy tộc lại ngẩng đầu, trong mắt bi thương đã không còn, thay vào đó là một nụ cười thản nhiên. Tốt, đi vào đi, sắp xếp cẩn thận bát thần viêm, rồi đi gặp thu hộ trưởng lão của chúng ta. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng gật đầu, sau đó người thủy tộc nâng một tay, nhẹ nhàng nhấn vào hư không phía trước. Cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên mở rộng, người thủy tộc không chần chừ, trực tiếp đi vào. Tôn Ngộ Không lúc này quay đầu lại, nhìn một chút hoa quả sơn phía sau, trong lòng âm thầm quyết định, khi đại thù đến báo, mình sẽ tế luyện hoa quả sơn thành một pháp bảo khổng lồ. Bình thường, nó có thể được dùng làm trụ sở khi chiến tranh, nó có thể bay lên và gây thương tích cho kẻ thù. Bằng cách này, những chuyện như lần này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không không do dự nữa, cũng dứt khoát đi vào, băng yêu tháp. Ta đến, hy vọng ngươi có thể cho ta biết tất cả, đừng để ta thất vọng.